Hồng Liên Bảo Giám, chương 98, Nam Nhân, 2, Góc Chuyện Audio.com. Tô Kính thấy Quỷ Vương không chú ý đến mình, lại nêu yêu cầu. Hư Đỗ, ta muốn lên đầu tường xem cuộc chiến, không biết có thể không? Mặt Hư Đỗ, Quỷ Vương không biểu tình chụp Tô Kính ném ra xa, hắn bay vèo vèo ra xa vài dặm té trên đầu tường hoang tàn của thôn thực thành. Xem cuộc chiến thì được, nếu ngươi bị ngạ quỷ ăn chỉ trách mình số khổ. Hư Đỗ, Quỷ Vương muốn cho Tô Kính chút đau khổ, khi gã chụp hắn đã xóa hết phù văn trên bách quỷ dạ hành y hắn mặc. Pháp khí này đã bị hủy, không thể sửa chữa. Tô Kính không có bách quỷ dạ hành y, bị ngạ quỷ bao vây chắc sẽ lớn tiếng cầu cứu. Hư Đỗ, Quỷ Vương kiên nhẫn chờ đợi, muốn xem Tô Kính làm trò hề. Hư Đỗ, Quỷ Vương không phong lại lực lượng của Tô Kính, ở trong mắt nó thì một luyện khí sĩ tiên thiên kỳ dễ dàng bị vài ngạ quỷ giết. Dù tiểu tử này mạnh một chút cũng không chống cự qua 15 phút. Tô Kính lộn mèo trên đầu tường, khi đứng dậy tay đã cầm một cây mâu ngắn. Khổng tước mâu cắm xuống đất, lực lượng hoàng đình thần ngọc bị kích phát ra, một tầng sáng vàng nhạt mông lung bao phủ người hắn. Những ngạ quỷ trên tường mất mục tiêu, không thấy Tô Kính. Loại thuật đạo nhỏ này là kích phát ngũ sắc thần quang rồi lợi dụng lực lượng thần quy trong hoàng đình thần ngọc hình thành hai tầng kết giới. Luyện khí sĩ trúc cơ kỳ mạnh hơn chút có thể nhìn thấu, nhưng đám ngạ quỷ không làm được. Lâm Hoành Sơn từ xa thấy Tô Kính xuất hiện trên đầu tường, hay chính xác hơn là ngũ sắc thần quang của Khổng Tước Mâu. Lâm Hoành Sơn rất mừng, Tiêu Dao Hầu chỉ kêu gã cứu một mình Tô Kính. Không biết Tô Kính làm sao mà thoát khỏi quỷ vật của thế giới này khống chế đi lên đầu tường, gã chỉ cần giết lên bỏ hắn vào bát cảnh thừa tiên phù là hoàn thành nhiệm vụ. Có cứu người khác không thì tùy vào tâm tình của Lâm Hoành Sơn. Trong bùn lầy sôi sục đằng trước là mấy vạn ngạ quỷ. Ngạ quỷ chạy quá mau, bùn lầy chưa rơi xuống đất hình thành các lớp sóng giữ ập hướng Lâm Hoành Sơn. Mây đỏ trên đầu tường cũng di chuyển hướng bên này, dưới mây đỏ có càng nhiều ngạ quỷ tham gia vào đại quân, trong tầm mắt đã có hơn 10 vạn ngạ quỷ. Tâm tình Lâm Hoành Sơn kích động, bạch hổ huyết sát sinh ra cảm ứng xoay tít trong khí hải đan điền vận chuyển theo thiên địa luân bị đẩy ra ngoài người. Phi quang thần binh rực rỡ hơn trước, khuếch trương rộng 20 trượng. Đám ngạ quỷ vốn không chịu nổi một kích, được lực lượng của Hư Đỗ Quỷ Vương nâng lên đã không sợ phi quang nữa. Ngạ quỷ đằng trước nhất lao ra khỏi vũng bùn, đụng mạnh vào phạm vi phi quang thần binh, da thịt trên người nát rụng, lộ ra xương trắng hếu. Ngạ quỷ vẫn tiến lên trước, móng vuốt đã đứt một nửa. Đổi lại luyện khí sĩ đạo môn vào lúc này sẽ bối rối. Lâm Hoành Sơn giơ trường kiếm lên chém xéo ngạ quỷ thành hai khúc, nhìn kỹ thì dưới mây đỏ tất cả ngạ quỷ trên người có một lớp ánh sáng đỏ máu. Dựa vào phi quang thần binh không cách nào phá trận giết thẳng tới đầu tường. Mắt Lâm Hoành Sơn lóe tia sáng xám gì, há mồm phát ra tiếng quát như rồng ngâm. Một thân chuyển chiến 3.000 dặm, một kiếm từng là trăm vạn sư. Lâm Hoành Sơn niệm xong chú môn binh ra, phi quang thần binh nhanh chóng thu nhỏ, thân hình gã hóa thành hư vô mau đến mắt thường khó bắt giữ. Lâm Hoành Sơn cầm trường kiếm chớp mắt lao ra khoảng cách mấy trăm trượng, nơi trường kiếm đi qua bùn lầy hình thành sóng chiều bị mạnh mẽ cắt. Góc Chuyện Audio.com, đôi, ngạ quỷ giấu trong đó xung phong cũng bị cắt nát. Tô Kính ở trên đầu tường nhìn một kích hung hãn của Lâm Hoành Sơn, tâm tình đã không thể hình dung bằng chữ. Đây là sức chiến đấu của binh gia sao? Mấy vạn ngạ quỷ kèm theo đại thế thiên địa lao vào Lâm Hoành Sơn, ngược lại bị gã một kiếm phá chặn. Một thân chuyển chiến 3.000 dặm, một kiếm từng là trăm vạn sư. Tô Kính thì thào lặp lại nhưng không thể kích phát ra lực lượng giống Lâm Hoành Sơn. Chữ chỉ là biểu tượng chú môn, nếu không biết pháp môn thần thức sử dụng khi niệm chú ngữ thì ngươi có nghe chú môn binh ra một vạn lần cũng không học được. Bà nội nó, thế này mới là nam nhân, biết đọc thơ có ích gì, biết đấu trí thì được chi? Biết phát minh sáng tạo có tác dụng gì? Thái giám cổ đại đều biết những cái này, xuyên đến chỉ vì sánh bằng thái giám sao? Lâm Hoành Sơn một kích phá trận nhưng không lao hướng đầu tường, gã xoay người tạt ngang. Trong sóng bùn nối liền một mảnh thủng một lỗ sâu, sức sát thương nhát kiếm thứ hai của Lâm Hoành Sơn hơn đường kiếm thứ nhất gấp đôi, phi quang thần binh trên người gã lại khuếch trương. Một chướng một co rút tựa như thứ có sự sống đang hít thở. Lâm Hoành Sơn mừng như điên, bạch hổ huyết sát đã lâu không thấy tăng trưởng, sau hai nhát kiếm thì tăng mấy chục giọt. Giết chóc tung hoành trong trăm vạn quân, tăng tốc độ tu hành mau hơn thổ nạp điều tức gấp trăm lần. Tô Kính sốt ruột, sư phụ, giết địch nhiều có ích gì, mau đến cứu ta. Lâm Hoành Sơn không nghe thấy suy nghĩ trong lòng Tô Kính, gã lại xoay người cực nhanh chém nhát kiếm, sau đó trở lại vị trí cũ. Liên tục ba kiếm, Lâm Hoành Sơn cắt một hình tam giác trong sóng chiều ngạ quỷ. Tô Kính sốt ruột trên đầu tường, trong lòng Lâm Hoành Sơn thì hết sức bình tĩnh. Sau khi chém ra nhát kiếm thứ ba, hình tam giác trong vũng bùn cuộn trào vây khốn mấy ngàn ngạ quỷ. Những con ngạ quỷ là then chốt để Lâm Hoành Sơn đột phá. Đánh mất cơ hội lần này không biết chờ bao nhiêu năm mới ngưng kết ra Bạch Hổ Luân. Thiên địa luân đối ứng kim đan, nhưng sự thật thì cường giả binh gia có thiên địa luân nếu như không ngưng kết bạch hổ huyết sát rất khó giết kim đan đạo môn. Sau khi ngưng kết bạch hổ huyết sát phải tích lũy bạch hổ huyết sát đến trình độ đủ nhiều, ngưng tập bạch hổ nguyên thai. Bạch hổ nguyên thai tương đương với cảnh giới kim đan lục trọng, sức chiến đấu cao hơn kim đan lục trọng đạo môn một chút. Lâm Hoành Sơn chậm chạp chưa ngưng kết ra bạch hổ nguyên thai vì số lượng bạch hổ huyết sát không đủ. Bây giờ giết quỷ vật phi quang thần binh có thể hấp thu căn nguyên quỷ vật ngưng kết bạch hổ huyết sát. Nơi đây có mấy chục vạn ngạ quỷ, làm thịt hết thì Lâm Hoành Sơn gần đến mức đột phá, sau đó đi chinh chiến quốc gia tà thần phía Tây, thành tựu bạch hổ nguyên thai là chuyện ván đã đóng thuyền. Khi bạch hổ nguyên thai hoàn toàn thành hình như thực chất sẽ có ba trọng cảnh giới, đối ứng với kim đan đạo môn từ thất trọng đến cửu trọng. Cách chương.